Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các duyên, các bạn trẻ rất thân mến. Tôi thiết nghĩ khi nghe xong bài tin mừng này, sẽ có bạn trẻ nào đó đang ngồi đây và đang cười mỉm, cười một cách mỉa mai. Đó là làm gì trong cuộc sống này có một câu chuyện vớ vẩn như thế này xảy ra. Đây là một câu chuyện giả tưởng. Bởi vì trong thực tế ngày hôm nay người ta sống, người ta kiếm từng đồng lương, hằng ngày người ta làm là dựa trên từng tiếng đồng hồ và từ đó để quy ra đồng lương hàng ngày, hàng tháng. Làm gì có chuyện người đến trước trả cũng có một đồng, người đến sau chót cũng chỉ duy nhất có một đồng. Câu chuyện này không thể chấp nhận. Nếu như có một ông chủ nào mà trả lương kiểu đó ngày hôm nay thì có lẽ không chóng thì chạy, công ty của ông sẽ bị phá sản. Còn nếu không nữa, ông mà chọc tức chúng tôi à, ra đường coi chừng, chúng tôi đánh hội đồng. Không thể chấp nhận. Cũng giống như chúng ta nói một câu chuyện như thế này, chúng ta dễ hiểu hơn. Một bác nông dân có một miếng đất rất là rộng ở ngoài ô thành phố. Thời buổi đang trúng đất, bác ước tính rằng cái miếng đất này bác phải bán ít là phải được 30 cây. Thế nhưng mà khi người ta đến mua, người ta trả cho bác tới 35 cây. Bác mừng lắm, đương nhiên là phải bán ngay. Nhưng mà cũng có một bác nông dân ở kế bên, miếng đất của ông ấy chỉ có một nửa miếng của bác thôi. Một tháng sau, ông bán tới 30 cây. Lẽ đương nhiên, bác nông dân làm sao chịu đựng được khi mà mình vẫn còn lỗ tới 15 cây. Và đương nhiên, ông sẽ cằn nhằn và gọi người mua nhà tới và ông kỳ kèo để thêm một số nữa. Nhưng người ấy sẽ trả lời, tôi đã trả giá và trả đúng số tiền theo yêu cầu của bác. Chẳng nhẽ bây giờ bắt lại ghen tương chuyện tôi trả cho người khác cao hơn bác sao? Chúng ta cũng cứ ứng dụng câu chuyện này vào câu chuyện của bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta thấy rõ ràng khó có thể chấp nhận được. Nhưng mà câu chuyện trong ngày hôm nay chúng ta nghe, nó không phải là một câu chuyện của thời đoạn ngày hôm nay, của câu chuyện kinh tế thị trường, nhưng nó là một câu chuyện, là một dụ ngôn mà có ám chỉ ở trong đó. Ở đây phải nói đến một người chủ siêu phàm. Ông ta không phải chỉ giải quyết vấn đề, chỉ dựa trên vấn đề cơ sở công bằng về vấn đề năng lực của anh làm ra, bao nhiêu thì tôi phải trả cho anh bấy nhiêu. Nhưng ông còn vượt trên cả cái mức công bằng ấy nữa, mà bình thường ra người ta không nghĩ tưởng tới được. Đó là lòng bác ái, yêu thương và bảo bọc. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta nói với nhau một chút về vấn đề luật công bằng bác ái trong cuộc sống của chúng ta. Có lẽ công bằng đó là một yếu tố nền tảng và cơ bản nhất. Một khi con người được sinh ra và sống trong một cộng đồng xã hội thì yếu tố công bằng đòi hỏi cũng phải được thiết lập. Bởi vì nhờ nó, con người được đối đãi một cách tử tế hơn, có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Không có nó, có lẽ xã hội của chúng ta sẽ nháo nhào. Nhưng càng tiến dần sâu vào cuộc sống văn minh và hiện đại của nhân loại, hình như cái sự công bằng ấy giờ đây nó chỉ chịu sự điều phối của một nhóm người nào đó, của một đám tài phiệt nào đó, chỉ gắn liền với quyền lợi của họ thôi. Nếu như chúng ta chỉ dựa giá trị công bằng dựa vào quyền lợi của một nhóm nào đó thì rõ ràng chỉ có những người có sức khỏe mới sống, người yếu sẽ chết. Sẽ có những người giàu có mới tồn tại được, những người nghèo sẽ chết. Chỉ có những dân tộc nào mà dân số đông đảo mới sống, còn dân thiểu số, dân tộc ít người sẽ chết. Sẽ có những đất nước hùng mạnh, kinh tế vững mạnh, mới tồn tại. Còn những nước nhỏ yếu như Việt Nam của chúng ta lẹt tẹt lèo bèo rồi cũng sẽ chết. Bởi vì chỉ có thắng thì mới có thể đạt được. Bởi vì chúng ta cứ áp dụng vào bài tin mừng ngày hôm nay. Có biết bao nhiêu người vác cuốc vác cày sáng sớm ra chợ để đi tìm một công ăn việc làm. Nhưng đâu phải ai cũng được chọn. Những người đầu tiên được chọn vào buổi sáng hoặc là giờ ba chẳng hạn, họ là những người khỏe mạnh, có phẩm chất, có năng lực, được các ông chủ mời gọi đi làm hết rồi. Nhưng đến giờ thứ 6, giờ thứ 9, giờ 11 là cái giờ người ta sắp sửa để kết thúc một ngày. Và không cần phải nhờ nữa, nhưng ông chủ vẫn ra và vẫn thấy họ đứng đó. Lúc đầu ông chủ cũng tưởng đây là những con người lười nhác không chịu làm lụng, đến bây giờ mới đi vác cuốc vác cày đi làm. Nhưng họ bảo không, tôi đứng từ sáng đến giờ có ai mướn chúng tôi đâu. Đó là những người nghèo đấy, đó là những người thấp cổ bé họng đấy, đó là những người không đủ sức khỏe, không đủ năng lực, không đủ tiêu chuẩn để được người ta chọn lựa ngay từ buổi sáng sớm đấy. Chúng ta thấy nếu như ông chủ không đón họ về, cho họ vào một công việc ở vườn nho của ông, họ cũng sẽ trở về trong một ngày, một cắc cũng không có, huống hồ nói là một đồng để về nuôi vợ, nuôi con. Những thành phần đó trong xã hội, nếu như không có người như ông chủ, thì ai sẽ quan tâm và lo cho họ? Nếu như xã hội này được phân biệt đối xử một cách rõ ràng, theo cái kiểu công bằng của con người như thế. Thế nhưng kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng công bằng là một yếu tố đương nhiên không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng công bằng không vẫn chưa đủ, mà đòi hỏi con người phải có tình bác ái liên đới trong vấn đề phân phối của cải vật chất trong xã hội. Chúng ta thấy có những tập đoàn kinh tế lớn, khi họ sản xuất ra những sản phẩm của mình bán không được, thay vì rằng là họ phải gửi đi để chia cho những đất nước nghèo, cho những người không có cái ăn, thì họ sẵn sàng mang đi đổ sông đổ biển để bảo vệ quyền lợi kinh tế của chính công ty của mình. Họ chỉ nghĩ đến cái lợi ích giá trị kinh tế. Nhưng chúng ta phải biết rằng là sự công bằng cơ bản gắn liền với cuộc sống của con người, nó không phải chỉ vấn đề rằng là anh làm được nhiều thì anh ăn nhiều, anh làm ít thì anh ăn ít. Không phải là vấn đề rằng cha có hai cục kẹo thì thằng con cũng phải có hai cục kẹo. Sự phân bằng này nó cần phải được đề cao trong vấn đề gắn liền với phẩm giá của con người. Trên tất cả, cuối cùng vẫn là cái nhu cầu cơ bản nhất của con người. Cái công bằng ấy nó phải mang đến những giá trị tâm linh, mang đến những giá trị mà con người vẫn không bị lãng quên, con người không bị bỏ rơi trong thế giới này. Ngay cả cái ăn cái mặt cơ bản nhất mà chúng ta cũng để cho họ đói, mà chúng ta sẵn sàng để đổ bỏ đi tất cả những gì chúng ta làm ra vì sợ thiếu hụt kinh tế hay nguồn lợi của mình, mà đổ sông đổ bể hủy hoại để cho những người bên cạnh chúng ta họ vẫn đói kém ngay những cái ăn cơ bản nhất, thì sự công bằng ấy giáo hội không bao giờ chấp nhận. Chúng ta dù có thể quy luật kinh tế thị trường, quy luật thương trường có thể cạnh tranh khốc liệt khi chúng ta sẵn sàng để đấu đá, nhưng đó là một cuộc sống để kiếm về cái lợi ích thiết thực. Giáo hội không lên án chuyện đó. Giáo hội chấp nhận một nền kinh tế thị trường, nhưng bên cạnh đó giáo hội cũng mời gọi chúng ta không được bỏ qua một yếu tố rất cơ bản gắn liền với thân phận con người. Bởi vì trên tất cả những nguyên tắc lề luật, cuối cùng cũng phải chỉ động lại cái vấn đề là con người phải liên đới và yêu thương nhau. Đức Phaolô đệ nhị ngài đã từng nói, lòng thương xót thật sự bao giờ nó cũng là một nguồn cảm hứng để phát sinh sự công bằng. Chúng ta đặt một vấn đề ở đây, vậy phải chăng qua bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã vượt qua những nguyên tắc công bằng? Rõ ràng người đến sớm nhất 6 giờ sáng đi ra ngoài chợ gặp một cái tên gọi là lao công, mời về nhà để lao động và thỏa thuận với nó một ngày công là 1 đồng. Đối với người Palestine ngày xưa, 1 ngày 1 đồng tiền công là bình thường. Thế nhưng vẫn còn đó những người lác đác ở phía sau, thậm chí là chỉ còn vài tiếng nữa thôi là hết 1 ngày công người ta mới vào làm. Vậy nếu mà trả công thì ông chủ sẽ trả như thế nào? Chúng ta để ý giữa người làm công đầu tiên và người làm công sau cùng có 2 kiểu khác nhau. Người mà đầu tiên đến thì rõ ràng là có trả giá, có hợp đồng là 1 ngày hôm nay là 1 đồng tiền công. Nhưng đối với những người vào trễ hơn, họ được mời vào làm vườn nho, họ không hỏi ông chủ là sẽ trả cho ông bao nhiêu, bởi vì đối với họ có việc làm là tốt rồi, còn công bao nhiêu, thưởng bao nhiêu tùy lòng hảo tâm của ông chủ. Chúa Giêsu có vượt qua yếu tố công bằng không? Hay nói một cách khác, ông chủ có bất công không khi mà trả 1 đồng cho người đến trước và cũng 1 đồng cho người đến sau? Phải trả lời là không. Là bởi vì ông chủ đã rõ ràng nói, tôi đã thỏa thuận với anh rồi đó, chỉ 1 đồng. Còn tôi, tài sản của tôi trả cho ai, như thế nào, chẳng nhẽ tôi phải hỏi anh à? Chẳng nhẽ tôi không có quyền để làm một câu chuyện của tôi sao? Như vậy, ở đây ông chủ có thể hiểu chính là Chúa Giêsu. Thửa vườn có thể là nước trời, và những người làm công ấy là tất cả chúng ta đây, con người của ngày xưa và của hôm nay, tất cả đều được mời gọi. Nhưng trước khi mà Chúa Giêsu thể hiện lòng bác ái yêu thương trắc ẩn thì Ngài phải bảo đảm yếu tố công bằng. Và rõ ràng là công bằng thật, tôi trả cho anh 1 đồng theo đúng hợp đồng. Và trên cả sự công bằng và sau sự công bằng, nó còn là một tình liên đới vượt qua những nguyên tắc lề luật mà xã hội quy định. Đó là tình yêu thương bác ái mà không phải ai cũng giống ai. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi chúng ta đòi hỏi một sự công bằng, và đó là một lý tưởng cao đẹp trong bất cứ một xã hội nào cũng khao khát đến, nhưng không phải xã hội nào cũng đạt tới được. Và hơn nữa, công bằng không phải là giá trị duy nhất và sâu cùng để mà con người đối xử với nhau chỉ xét về khía cạnh luân lý. Còn những khía cạnh khác về kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa hay là những gì khác, chúng ta tạm thời không nói đến. Chúng ta chỉ nói ở trong giới hạn này, trong công việc của nhà đạo của chúng ta, của những con người có đức tin. Thật sự, chúng ta rất mong chờ sự công bằng ấy được thể hiện ngay trong cuộc sống của mình, trong lối ứng xử của mình và ứng xử với nhau. Nhưng thực tế lại không có được như chúng ta mong mỏi. Nhưng chúng ta phải luôn luôn phải ý thức rằng, công bằng mà không có bác ái thì công bằng ấy cũng chỉ là một thứ luật để mà gò bó, để dần dần chúng ta có thể cư xử với nhau. Ban đầu cái giá trị ban đầu là tốt đấy, nhưng nếu như nó không thổi vào trong đó một tình yêu thương liên đới, trách nhiệm, bổn phận và gánh vác cho nhau, phân phối một cách công bằng cho nhau, thì những giá trị công bằng ấy trở nên là mất đi cái gốc, cái rễ của nó. Trong cuộc sống của chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ luôn luôn có những trăn trở về vấn đề tương quan cuộc sống của con người, về nỗi khổ đau vất vả, niềm vui và hạnh phúc, những cố gắng vất vả nhiều khi không đạt được như mong muốn. Lại có những người chẳng làm gì cả mà cuộc sống lúc nào cũng vui vầy, lúc nào cũng sung mãn trong đời sống vật chất, thậm chí là cả tinh thần. Những điều đó cũng đủ để cho chúng ta thấy một mối tương quan rộng lớn, hết sức phong phú, đa dạng, và thậm chí chúng ta không hiểu được giá trị công bằng nằm ở chỗ nào. Bởi vậy nên chúng ta đừng trông chờ quá vào một thứ công bằng nguyên tắc mà xã hội đã định đoạt như là một yếu tố pháp định để chúng ta dựa vào đó đối xử với nhau. Nên chúng ta phải chấp nhận và đón nhận bên cạnh những lề luật, nguyên tắc, những lợi ích kinh tế hoặc là những yếu tố khác, còn mối tương quan giữa con người với con người, còn đó là phẩm giá của con người, còn đó là thân phận của con người. Làm sao đánh mất được yếu tố đó khi con người vẫn còn đó, vẫn còn những giá trị đã cần tồn tại để sống với, sống cùng và sống cho ra người. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta càng nói, chúng ta không biết rằng là trong hoàn cảnh của mỗi người và trong mỗi biến cố, trong những nố để con người cần phải giải quyết, con người chắc chắn sẽ gặp những thắc mắc, băn khoăn và lúng túng, mình sẽ giải quyết như thế nào. Nhưng chúng ta vẫn phải trở về với cội nguồn của niềm tin, giáo lý đức tin của chúng ta, luôn luôn phải kết hợp giữa công bằng và bác ái. Ước mong bài tin mừng ngày hôm nay là một dịp thuận tiện cho tất cả mỗi người chúng ta, và đặc biệt là các bạn trẻ đang háo hức để xây dựng một cuộc sống ấm no, sung sướng và thỏa mãn trong đời sống vật chất cũng như tinh thần. Chúng ta đừng bao giờ bỏ qua những yếu tố và nguyên tắc này, để chúng ta biết sống cho có tình người, xét về khía cạnh con người, và để chúng ta trở thành là một người chứng tá đức tin, xét về một con người Kitô giáo. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả và chúc cho mọi người luôn thành công trong cuộc sống. Amen.